có lẽ cha đã không kịp tự giải thích. Con không nợ cha 7 năm, cũng không nợ cái bến này cả đời. Hãy giữ nó đến khi người cần đến đủ. Sau đó, con muốn đi đâu thì đi. Bấy lâu tôi nghe nửa đầu lời dặn mà quên hỏi nửa sau. Cha bảo tôi giữ, nhưng cũng để tôi đi. Cố làm chi xin lỗi vì biến mất để bảo vệ con, rồi thừa nhận tước quyền được biết vẫn là làm tổn thương. Bà hỏi hai mẹ con có thể bắt đầu bằng một câu chuyện mỗi tuần không? Trầm Chu nhấn dừng. Anh quay sang mẹ. Con đồng ý, nhưng mẹ không được tự quyết biến mất lần nữa. Cố làm chi viết, mẹ sẽ học hỏi trước. Anh bật cười trong nước mắt. Cha tôi và mẹ anh nói chiếc vali không được trao cho một người, bởi quyền giữ phải đi cùng quyền từ chối. Họ gọi tên chúng tôi vì tin một người hiểu âm thanh, một người hiểu giấy tờ sẽ biết ngăn nhau đi quá xa. Cố làm chi nhìn tôi rồi nhìn con trai. Bà viết thêm một câu trên bảng. Phần còn lại, hai đứa tự chọn. Sau buổi nghe, Trầm Chu đưa tôi về. Trời Hàng Châu vừa tạnh mưa, đường ven sông phản chiếu ánh đèn vàng. Anh cầm chiếc ô xanh nhưng không mở, chỉ đi bên cạnh. Đến trước nhà, anh dừng lại. Tôi từng nghĩ nếu tìm được mẹ và chiếc vali, mọi khoảng trống sẽ tự khép lại. Bây giờ thì sao? Bây giờ tôi biết có những khoảng trống phải để người khác tự chọn lấp hay không. Anh hít sâu. Tôi đã dùng quyền lực để bảo vệ cô theo cách cô không muốn. Tôi đã giấu thông tin hai lần. Tôi không mong một lời xin lỗi xóa được chuyện đó. Tôi chờ anh nói tiếp. Tôi cũng không muốn bắt đầu với cô vì cha cô đã giữ bí mật cho mẹ tôi, hay vì họ gọi tên chúng ta trong cùng một cuộn băng. Anh nhìn thẳng vào tôi. Tôi muốn bắt đầu lại vì tôi thích người phụ nữ dám khóa cửa trước mặt tôi, bắt tôi trả lời đúng và vẫn chia nửa chiếc ô khi tôi chưa xứng đáng. Tôi không chia nửa,